đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay có chuyên mục bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Nhưng trước hết, mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự. Ủy ban nhân thị xã vừa có công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, ủy ban nhân các xã phường triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân theo đề án 06. Theo đó, Chi cục thuế thị xã triển khai thực hiện đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân trên địa bàn thị xã, tập trung ưu tiên rà soát, cập nhật chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân thuộc nhóm người nộp thuế như nhóm người nộp thuế cá nhân đang hoạt động có phát sinh thu nhập từ tiền lương, tiền công của các cơ quan chi trả đang hoạt động tại quản lý của cơ quan thuế, nhóm người nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, nhóm người nộp thuế hộ kinh doanh có thông tin về căn cước công dân và nhóm người nộp thuế khác. Việc điều chỉnh, cập nhật thông tin đăng ký thuế của hộ kinh doanh nhằm đảm bảo mức độ chính xác và đồng bộ dữ liệu của các thông tin hiển thị trên chức năng bản đồ số hóa hộ kinh doanh đang được triển khai trên địa bàn thị xã nói chung và địa bàn xã phường nói riêng. Ủy ban nhân dân các xã phường phối hợp với Chi cục thuế thị xã rà soát, cung cấp thông tin số căn cước công dân để chuẩn hóa mã số thuế cá nhân thuộc nhóm ưu tiên đã nêu trên, nhất là nhóm người nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn quản lý. Đoàn kiểm tra liên ngành gồm 26 thành viên do ông Huỳnh Nguyễn Ngọc Trang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân thị xã làm trưởng đoàn, ông Đỗ Như Thi và ông Lương Quốc Tuấn, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã làm phó trưởng đoàn. Đoàn kiểm tra liên ngành có nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch số 102 ngày 27 tháng 3 2024 của Ủy ban nhân thị xã về việc kiểm tra liên ngành trong hoạt động khoáng sản, công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác năm 2024 trên địa bàn thị xã. Tổng hợp kết quả kiểm tra, báo cáo cho Ủy ban nhân thị xã biết, chỉ đạo và tham mưu Ủy ban nhân thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân thị xã có văn bản xin ý kiến cấp trên đối với các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trưởng đoàn có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong đoàn kiểm tra liên ngành. Thời gian kiểm tra kể từ ngày ký ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5, tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 diễn ra với chủ đề tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới sẽ được triển khai trên phạm vi cả nước. Tháng hành động nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và người dân trong đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm, đề cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm, kịp thời thông tin các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng cao, các cơ sở vi phạm tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn thực phẩm. Trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm được tăng cường. Các cơ quan, đơn vị chức năng kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh, vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm. Nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật và an toàn thực phẩm của các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đồng thời nâng cao năng lực phòng ngừa, chủ động xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm, giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn. Ủy ban nhân thị xã vừa triển khai kế hoạch thực hiện chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới. Kế hoạch tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo quản lý của chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban ngành trong triển khai thực hiện chỉ thị, rà soát tổ chức giao thông tại các khu vực 3 trường trung học phổ thông và các trường trung học cơ sở trên địa bàn thị xã, tổ chức lại các điểm bất hợp lý, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông tại các trường học ngay sát quốc lộ, tuyến đường nhiều phương tiện đi lại vào khung giờ học sinh đến trường, tan học. Khẩn trương khắc phục các điểm đen trên các tuyến đường có trường học theo phân cấp quản lý. Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh và bậc phụ huynh. Tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình cổng trường an toàn giao thông, đội thanh niên tình nguyện, đội cờ đỏ tại khu vực cổng trường trong giờ cao điểm. Kiểm tra, rà soát các bãi giữ xe trái phép gần khu vực trường học trên địa bàn quản lý để có biện pháp xử lý. yêu cầu ký cam kết không nhận trong giữ xe, mô tô trên 50 phân phối của học sinh. Tổ chức tốt công tác phối hợp giữa các lực lượng phòng ngừa, chống ùn tắc giao thông tại các cổng trường và tuyến đường quanh khu vực trường học, bố trí địa điểm và phân luồng cho học sinh ra về hợp lý, tránh gây ùn tắc giao thông. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên 6 FM tần số 99 MHz. Tiếp theo chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký quyết định ban hành chương trình hành động thực hiện kết luận số 61 của Ban Bí thư và tiếp tục thực hiện chỉ thị số 13 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Mục đích của chương trình hành động là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của rừng, tạo động lực cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững, đẩy mạnh xã hội hóa công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Bên cạnh đó, chương trình hướng đến sự phát triển kinh tế, lâm nghiệp bền vững, theo hướng đa mục đích, đa giá trị trên cơ sở quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên rừng và đất quy hoạch cho mục đích lâm nghiệp, khắc phục những hạn chế yếu kém trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng thời gian qua, đảm bảo thực hiện đạt mục tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, trong đó có lĩnh vực lâm nghiệp. Chương trình cũng đề ra những giải pháp để hoàn thành mục tiêu như tăng cường đổi mới, đa dạng hóa, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững. Cùng với đó, ngành lâm nghiệp tổ chức quán triệt phổ biến, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân về mục tiêu, nhiệm vụ của chỉ thị 13 và kết luận số 61. Hạt Kiểm Lâm thị xã vừa có thông báo cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện việc lưu thông vận chuyển gỗ, thực vật rừng ngoài gỗ như củi, song mây, tre, nứa, thông thường có nguồn gốc từ rừng trồng là rừng sản xuất, gỗ vườn và cây trồng phân tán do mình tự bào vốn trồng hoặc trồng theo các dự án, chính sách, hỗ trợ của nhà nước phải có giấy tờ, hồ sơ lâm sản kèm theo trong quá trình lưu thông vận chuyển như sau. 1. Chủ lâm sản hoặc tổ chức cá nhân được chủ lâm sản ủy quyền lập bản chính, bản kê lâm sản đối với gỗ, đối với thực vật rừng ngoài gỗ hoặc bộ phận dẫn xuất của thực vật rừng ngoài gỗ. Trường hợp chủ lâm sản hoặc tổ chức cá nhân được chủ lâm sản ủy quyền có yêu cầu xác nhận bản kê lâm sản thì Hạt Kiểm Lâm thị xã xác nhận theo quy định. 2. Bản sao nguồn gốc hồ sơ khai thác, mua bán, chuyển giao quyền sở hữu liền kề trước đó, như phiếu thông tin khai thác lâm sản, bản kê lâm sản đối với gỗ, đối với thực vật rừng do chủ lâm sản hoặc tổ chức cá nhân được chủ lâm sản ủy quyền lập khi khai thác hoặc bản kê lâm sản khi mua bán, chuyển giao quyền sở hữu liền kề trước đó. Nếu tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện không đúng, không đầy đủ các nội dung trên trong quá trình lưu thông vận chuyển thì bị xử phạt vi phạm hành chính. Theo đó, phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. Chủ lâm sản vận chuyển, mua bán, cất giữ, chế biến thực vật rừng ngoài gỗ, động vật rừng hoặc bộ phận, sản phẩm của chúng có nguồn gốc hợp pháp nhưng không chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về hồ sơ lâm sản hợp pháp. Chủ lâm sản vận chuyển, mua bán, cất giữ, chế biến gỗ rừng trồng, gỗ vườn, cây trồng phân tán có nguồn gốc hợp pháp nhưng không chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về hồ sơ lâm sản hợp pháp. Người điều khiển phương tiện hoặc chủ lâm sản không xuất trình được hồ sơ lâm sản cho người có thẩm quyền tại thời điểm kiểm tra phương tiện vận chuyển lâm sản. Để đảm bảo nguồn giống cây trồng lâm nghiệp có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, cây giống đảm bảo chất lượng để phục vụ cho kế hoạch trồng rừng năm 2024, giảm rủi ro do chất lượng giống gây ra, Chi cục Kiểm Lâm tỉnh đề nghị các hạt kiểm lâm phối hợp với Phòng Nông nghiệp, Phòng Kinh tế triển khai một số biện pháp quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp. Theo đó, đối với giống của loài cây trồng lâm nghiệp chính, chỉ đưa vào sản xuất, kinh doanh các giống, nguồn giống để được công nhận. Chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp được quản lý trên cơ sở tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn cơ sở về giống cây trồng lâm nghiệp. Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp được sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật. Đối với lô hạt giống, phải được thu hái từ giống, được công nhận còn thời hạn sử dụng, chất lượng hạt giống đảm bảo theo tiêu chuẩn quốc gia và hạt giống. Đối với cây giống trong bình mô, phải sản xuất từ giống được công nhận, đảm bảo chất lượng theo chuẩn quốc gia về cây mầm mô. Đối với hom giống, cành ghép, mắt ghép phải được lấy từ vườn cây đầu dòng, cây trội được công nhận còn thời hạn sử dụng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia về hom giống, cành ghép, mắt ghép. Đối với lô cây giống phải được sản xuất từ cây trong bình mô hoặc giống được thu hái từ nguồn giống đã được công nhận, còn thời hạn sử dụng bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia về cây giống. Giống cây trồng lâm nghiệp quy định tại các điểm nêu trên được quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn cơ sở khi chưa có tiêu chuẩn quốc gia. Đối với các giống không thuộc danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính thì không bắt buộc có quyết định công nhận giống, nguồn giống theo quy định tại các điểm trên. Tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của nguồn giống cây trồng lâm nghiệp tại bản kê. Rà soát các cơ sở sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp chưa lập thủ tục công nhận nguồn giống để hướng dẫn các cơ sở lập các thủ tục công nhận nguồn giống và trình thẩm định phê duyệt theo đúng quy định. Để kịp thời ngăn chặn phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở ban ngành, Ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác bảo vệ rừng, thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật lâm nghiệp. Theo đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn, chỉ đạo các ngành chức năng, Ủy ban nhân các xã phường, chủ rừng tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với những khuyết điểm tồn tại trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trong thời gian qua, thực hiện đầy đủ vai trò trách nhiệm của các quy định nhà nước về lâm nghiệp, tăng cường công tác kiểm tra, quản lý đối với những diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê, đặc biệt các điểm nóng phá rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật, xem xét, kiểm đếm và xử lý trách nhiệm đối với tổ chức cá nhân thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, để xảy ra tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật, không kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo quy định. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt phương án giao rừng, cho thuê rừng, cho hộ gia đình cá nhân đối với các diện tích rừng do Ủy ban nhân cấp xã quản lý và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật. Công an tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các địa phương phối hợp với lực lượng kiểm lâm, quân đội và chính quyền địa phương tiến hành các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác, hủy hoại rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép, các đường dây khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản, mua bán đất rừng trái phép theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo công an các đơn vị địa phương đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm, có hiệu quả các vụ hủy hoại rừng, vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng, vi phạm về quản lý lâm sản còn tồn và phát sinh mới, xử lý trách nhiệm của chủ rừng, các tổ chức cá nhân có liên quan khi để xảy ra tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái phép trên địa phương quản lý nhưng thiếu trách nhiệm, không có biện pháp ngăn chặn kịp thời nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung. Quý thính giả vừa nghe xong chuyên mục Bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng do Đài Truyền thanh thị xã phối hợp với Hạt Kiểm lâm thị xã thực hiện.
Công ty cổ phần xe khách Phương Trang Futa Busline thông báo, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân khu vực thị xã Đông Hòa, công ty cổ phần xe khách Phương Trang Futa Busline chi nhánh Phú Yên mở văn phòng tại khu phố 2 phường Hòa Vinh. Tại đây có phục vụ đưa đón trung chuyển miễn phí theo các tuyến Tuy Hòa, bến xe Miền Đông mới, Tuy Hòa, bến xe ngã tư ga, bến xe An Sương. Tại thành phố Hồ Chí Minh, các dịch vụ trung chuyển đón trả khách tận nhà và trung chuyển đón trả khách miễn phí từ bến xe Miền Đông đến 31 bệnh viện lớn như Bệnh viện Đại học Y Dược, Phạm Ngọc Thạch, Chợ Rẫy, 115, Từ Dũ, Nhi Đồng, Hòa Hảo, v.v. Tuyến bến xe Nam Tuy Hòa đi bến xe Miền Đông mới, bến xe ngã tư ga, bến xe An Sương, phục vụ khách từ 18:30 đến 23:00 hàng ngày, cách 30 phút đến 60 phút có một chuyến. Bến xe Miền Đông mới, bến xe ngã tư ga, bến xe An Sương về bến xe Nam Tuy Hòa phục vụ khách từ 18:30 đến 23:00 hàng ngày, cách 30 phút đến 60 phút có một chuyến. Bên cạnh phục vụ vận chuyển hành khách, công ty Phương Trang còn có dịch vụ vận chuyển hàng hóa, chuyển phát nhanh đi các tỉnh miền Tây, miền Đông, miền Trung nhanh chóng. Dịch vụ đặt vé thanh toán tiền vé đa dạng. Hình thức truyền thống liên hệ qua tổng đài đặt vé thị xã Đông Hòa 02573 559 696, thanh toán tiền vé tại quầy. Ứng dụng công nghệ mua vé xe Phương Trang ngay trên app Futa dễ dàng, thanh toán linh hoạt, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Quý khách có nhu cầu vận chuyển hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện liên hệ 02573 559 292, tổng đài hỗ trợ và chăm sóc khách hàng 1900 6067.
Sau đây là thông báo tuyển nhân viên hợp đồng vị trí thuyết minh viên tại di tích lịch sử tàu không số Vũng Rô. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân thị xã Đông Hòa tại công văn số 1833 ngày 28 tháng 3 năm 2024, Để đảm bảo công tác phục vụ tốt hơn đối với du khách đến tham quan tại di tích, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thị xã xin thông báo tiếp nhận hồ sơ hợp đồng nhân viên, thuyết minh viên tại di tích lịch sử tàu không số Vũng Rô, điều kiện như sau. Nữ, đủ từ 21 tuổi trở lên, có lý lịch rõ ràng. Trình độ chuyên môn, tốt nghiệp cao đẳng, đại học, ngành hướng dẫn viên du lịch. Nhanh nhẹn, hoạt bát, chủ động trong công việc, có kỹ năng làm việc độc lập, hướng dẫn khách, thuyết trình trước đám đông. Ưu tiên cho ứng viên có kinh nghiệm trong thuyết minh, hướng dẫn du khách tham quan. Hồ sơ dự tuyển bao gồm sơ yếu lý lịch, có dán ảnh 4x6, có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã phường nơi cư trú, bản photo, các văn bằng, chứng chỉ khác có chứng thực, giấy khám sức khỏe do trung tâm y tế cấp xác nhận không quá 6 tháng, bản photo căn cước công dân. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2024. Địa điểm tiếp nhận: Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thanh thị xã Đông Hòa, khu phố 4, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa. Điện thoại liên hệ 02573 504 100.
Hỏi đáp về điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.
Hỏi đáp về điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.
Hỏi điều tra viên thống kê trong cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 là ai?
Trả lời, điều tra viên thống kê là người được cơ quan thống kê trưng tập, huy động và được tập huấn kỹ lưỡng để thực hiện việc thu thập thông tin của cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.
Hỏi, điều tra viên cần lưu ý gì khi gặp đối tượng cung cấp thông tin?
Trả lời, đối với những thông tin về thành viên hộ mà chủ hộ không nắm chắc, điều tra viên gặp và phỏng vấn trực tiếp thành viên hộ thu thập thông tin. Khi thu thập thông tin về nhà ở, điều tra viên hỏi chủ hộ hoặc người cung cấp thông tin kết hợp với quan sát trực tiếp ngôi nhà hoặc căn hộ để ghi kết quả vào phiếu điều tra. Thông tin về lịch sử sinh phải hỏi trực tiếp đối tượng điều tra là nữ từ 10 tuổi đến 49 tuổi. Đối với những người tạm vắng trong suốt thời gian điều tra, điều tra viên có thể hỏi những người khác trong hộ hoặc dựa vào những tài liệu do người thân hoặc chính quyền cung cấp để ghi thông tin vào phiếu điều tra.
Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Sau đây là tiếp âm đài phát thanh và truyền hình Phú Yên.